SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Là một kỹ sư, một nhà hoạt động vì những người khuyết tật, cố vấn và doanh nhân, Huy Nguyễn đang thay đổi diện mạo trong vấn đề tiếp cận người khuyết tật ở Úc và các quốc gia Thái Bình Dương. Bị bệnh bại liệt khi mới 18 tháng tuổi ở Việt Nam và sử dụng xe lăn để di chuyển kể từ khi đến Úc 5 năm tuổi, Huy hiểu rõ những cản trở đối với người khuyết tật. Bằng sự hiểu biết và trải nghiệm của chính bản thân mình, Huy quyết tâm góp phần phá vỡ những rào cản để hướng tới một xã hội toàn diện hơn. Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Úc năm 2010 với bằng kỹ sư, Huy bắt đầu và gắn bó với những dự án hỗ trợ người khuyết tật. Huy suy nghĩ về sức mạnh công nghệ và làm thế nào để sử dụng công nghệ trong đào tạo để mở rộng thêm những cơ hội cho người khuyết tật. Với tư duy đó, năm 2012, Huy sáng lập kiêm giám đốc điều hành Enable Development, một doanh nghiệp xã hội chuyên hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Những hoạt động của Huy trên khắp nước Úc và các nước phát triển như Solomon Islands và Đông Timor đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Người Úc Trẻ năm 2014 của ACT. Trong chương trình hôm nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Huy Nguyễn.
Hello, Huy Nguyễn.
Xin chào Huy Nguyễn. Từ khi nào thì Huy biết rằng mình không thể di chuyển bình thường được?
Well, first of all, thank you for having me. The earliest memory that I had was in Vietnam when.
Xin cảm ơn đã mời Huy tham gia chương trình này. Tôi nhận ra mình không thể di chuyển bình thường được khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó tôi đang ở Việt Nam. Lúc đó tôi chỉ biết là mình khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tôi nhớ tôi đã bệnh rất nặng, bị sốt cao. Tôi nhớ là lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Tôi bị bại liệt khi mới 18 tháng tuổi.
And memories are a little bit vague, but they were very early days in my life then.
Yeah, so how did Huy cảm thấy như thế nào khi đó?
I feel, I guess, supported by family. My mum and parents are always there.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình không thể giúp đỡ ba mẹ được. Lúc đó tôi còn nhỏ, nên tôi cũng biết được chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Tôi cũng không nhận thấy có khác biệt gì nhiều khi tôi trưởng thành và khi tôi còn là một đứa bé con. Dường như điều này không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của tôi, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ mà.
Mentally as much, because I was so young.
Vậy khi chuyển đến Úc sinh sống thì Huy cảm nhận như thế nào về tình trạng của mình?
Yeah, so I moved to Australia when I was about 5 years old.
Khi đến Úc, tôi được 5 tuổi. Đó quả là một bước ngoặt lớn đối với tôi. Tôi vẫn còn nhớ mình đã hào hứng như thế nào khi ngồi trên máy bay, rồi khi đến Canberra thì cảm thấy rất lạnh, giống như một giấc mơ vậy. Tôi cảm thấy rất phấn khích, nhưng đồng thời cũng buồn vì phải sống xa gia đình. Nói chung là vui buồn lẫn lộn.
I guess sad as well because I had to leave some of my family members behind. And it was a whole mixture of feelings.
Have you Huy có gặp khó khăn gì trong quá trình trưởng thành ở Úc hay không?
Yeah, I met a lot of challenges. So I was given my first wheelchair when I grew up or I moved to Australia. Before that I didn't have a wheelchair.
Có chứ, tôi gặp nhiều thách thức lắm. Tôi có được chiếc xe lăn lần đầu tiên khi tôi đến Úc. Trước đó, tôi không có xe lăn. Nhưng với tôi thì đó không phải là những khó khăn quá lớn vì tôi kết bạn rất nhanh. Trường học mà tôi theo học ở Canberra cũng khá là thoải mái và cởi mở. Trong quá trình trưởng thành, tình trạng của tôi cũng không biến chuyển xấu đi. Tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ khiến tôi cảm thấy thoải mái.
You grow up and your hormones come along and you become a teenager and all.
Tất nhiên, khi đến thời kỳ thanh thiếu niên thì tôi cũng gặp những vấn đề của lứa tuổi đó. Tôi trăn trở về chuyện cảm nhận bản thân mình như thế nào khi so sánh với những đứa trẻ khác xung quanh tôi.
At that time, compare myself with the kids around me, and that was really hard.
Do you think
Huy có nghĩ rằng chuyển đến Úc sinh sống mang lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển bản thân hay không?
I think it has given me chances. Yes, I would not comment if it's like.
Tôi nghĩ là có. Tất nhiên là chuyển đến Úc sinh sống đã mang đến cho tôi những cơ hội, nhưng tôi không đánh giá là tốt hơn hay xấu hơn. Nhưng tôi nghĩ là tôi nhận được nhiều cơ hội hơn và những gì mà tôi đã trải qua cho đến thời điểm này. Tôi có nhiều sự lựa chọn. Xã hội ngày nay ngày càng cởi mở, tôi càng hiểu rõ hơn về bản thân mình.
There's more understanding of for people such as myself.
Yeah. So what is
chuyên ngành của Huy là gì vậy?
Yeah, so I graduated as a systems engineer.
Yeah, tôi tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư hệ thống.
Oh, system engineer. Why?
Tại sao Huy lại chọn học ngành này?
This major.
It wasn't the first thing I chose. It's the thing I finished up with.
Đây không phải là chuyên ngành đầu tiên tôi chọn, là chuyên ngành tôi hoàn thành. Tôi đã học rất nhiều thứ, từ thiết kế thời trang cho đến nhiều thứ khác nữa. Tôi chọn ngành kỹ sư hệ thống vì tôi cảm thấy có sự nối kết với ngành học này. Đồng thời tôi cũng hiểu rõ sức mạnh của việc tạo ảnh hưởng đến cộng đồng với ngành kỹ sư.
Make an impact to the community with engineering.
Oh, really? Yeah.
Thật vậy sao? Huy là người sáng lập tổ chức xã hội mang tên là Enable Development. Vậy thì liệu có mối liên hệ nào giữa chuyên ngành của Huy và Enable không?
Any link between your major with Enable Development?
Absolutely. So, I've drawn all my learnings and experience.
Chắc chắn là có rồi. Tôi trải nghiệm và học hỏi khi thành lập tổ chức Enable Development. Khi thành lập tổ chức này, tôi không nghĩ rằng mình sẽ tạo dựng một tổ chức thật nổi tiếng với những dịch vụ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là với mục tiêu hỗ trợ cho những người khuyết tật mà quá trình này đã giúp tôi hiểu rõ được khả năng của mình.
Tại sao Huy lại muốn thành lập Enable Development vậy?
It was inspired by
Ý tưởng thành lập Enable Development đến với tôi khi tôi đang làm một dự án ở Đông Timor. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có dịp gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều thứ và điều này đã truyền cảm hứng cho tôi thành lập tổ chức này, cung cấp những dịch vụ hỗ trợ và giáo dục dành cho những người khuyết tật.
Với trải nghiệm của chính bản thân mình, thì Huy làm thế nào để hỗ trợ những người khuyết tật một cách hiệu quả và phát triển Enable?
So, Enable Development is it was created with
Enable Development được thành lập để chia sẻ những trải nghiệm và tạo ra những ảnh hưởng với mục tiêu tạo nhận thức và xây dựng lòng tin trong xã hội đối với người khuyết tật. Cách thức tốt nhất mà chúng tôi có thể làm là tạo ra những sự ảnh hưởng lên cộng đồng và xã hội. Chúng tôi tìm những cách thức dễ hiểu, dễ kết nối và lôi cuốn mọi người khi nghĩ về vấn đề khuyết tật, vì đó là khái niệm khá là phức tạp.
Engaging way to think about disability, or more easy to understand way to think about disability because it's such a complicated issue.
Vậy đâu là những thách thức để phát triển Enable trở nên khác biệt so với những tổ chức xã hội khác?
At the time when we developed it.
Khi tôi sáng lập ra tổ chức này, tôi nhận thấy những tổ chức tương tự khác có những chương trình hoạt động dành cho người khuyết tật, nhưng không có sự dẫn dắt của chính những người khuyết tật. Đó là điểm khác biệt lớn nhất. Điểm khác biệt nữa, rằng đây là một tổ chức xã hội cá nhân. Rồi phải kể đến những giá trị, những hỗ trợ xã hội thật sự gắn kết với những người khuyết tật.
Kim Anh được biết là Enable cũng vừa mới thành lập chi nhánh ở Singapore, phải không?
Enable Development in Singapore.
Yes, and that was fantastic to.
Đúng vậy. Thật là thú vị khi tôi tìm thấy những người có cùng mối quan tâm trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức đối với người khuyết tật. Bạn của tôi ở Singapore cũng có cùng mối quan tâm này. Bạn tôi đã email cho tôi, chia sẻ mối quan tâm này và cứ như vậy, chúng tôi thành lập cơ sở ở Singapore. Với chúng tôi, điều quan trọng là tìm kiếm những cơ hội làm việc với những người khuyết tật có cùng chung chí hướng, mang đến cho họ những công cụ hỗ trợ để họ có thể phát huy khả năng của mình.
He heard about us and he emailed me one day and I just followed up and it was just all came out from there.
Trong tương lai thì Huy có nghĩ là sẽ phát triển Enable ra các nước khác hay không?
So do you think you may open the other one in other countries in the future?
Yes, absolutely. So
có chứ. Chúng tôi rất mong muốn điều đó. Thậm chí ngay cả Việt Nam, chúng tôi cũng đã thử liên lạc. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào chuyện liệu chúng tôi có tìm được người có sự đam mê, năng lượng cũng như trải nghiệm cá nhân để dẫn dắt tổ chức. Đó là điều quan trọng nhất và khó khăn nhất.
Được biết là năm 2014, thì Huy được trao tặng giải thưởng Người Úc Trẻ năm 2014 của ACT.
Yes, it was an absolute honor and privilege to be awarded that.
Đúng vậy, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trao tặng giải thưởng này. Nó là điểm sáng trong cuộc đời tôi. Tôi không hề mơ ước điều này. Nó chỉ xảy ra và tôi chỉ biết điều này thật là tuyệt vời. Tôi không hề nghĩ đến giải thưởng này mà chỉ nghĩ đến chuyện phải hoàn thành những việc cần làm. Hoàn thành các dự án và thực tuyệt là những điều tôi làm được công nhận để tạo ra những ảnh hưởng và nâng cao nhận thức về người khuyết tật trong cộng đồng.
Huy là một kỹ sư, là một doanh nhân xã hội và được biết là Huy cũng có cái thú vui là vẽ nữa. Vậy thì Huy sắp xếp thời gian thế nào để có thể làm tất cả những cái công việc này?
The way I think about it is
tôi luôn tìm thời gian cho những hoạt động cho bản thân, khiến tôi có thêm năng lượng và động lực để sống cuộc sống của mình và theo đuổi giá trị và nguyên tắc của mình. Đồng thời, tôi cũng tìm kiếm thời gian nghỉ ngơi, chẳng hạn như đi du lịch. Nói chung là tôi sắp xếp thời gian để thực hiện những việc đó cùng lúc, kết hợp giúp tôi có thể làm được nhiều việc hơn.
I try to merge these activities together. So I'm trying to combine it in a way that I can do more things at once.
Có lời nhận xét về Huy như thế này nè. Huy đang thay đổi bộ mặt của vấn đề khuyết tật ở Úc và những quốc gia đang phát triển. Thì Huy nghĩ như thế nào về lời nhận xét này?
There's a long way to go. Making impact. Yes.
Tôi nghĩ đó là một hành trình dài. Đúng vậy, tôi đã tạo ra những ảnh hưởng và qua những hoạt động đó, tôi hiểu rằng mình có thể góp phần tạo ra những ảnh hưởng đối với cộng đồng và xã hội. Tôi hy vọng là mình có thể tiếp tục làm được những điều này và những ảnh hưởng này sẽ được duy trì lâu dài và ổn định, không chỉ ở Úc mà còn ở phạm vi toàn cầu.
Huy nghĩ gì khi nhìn lại cuộc hành trình của mình từ khi đến Úc và cho đến bây giờ cùng với tổ chức Enable?
Until now.
A lot has happened until now. Even now, I'm creating new initiatives, new social enterprises.
Nhiều chuyện đã xảy ra. Thậm chí đến giờ, tôi cũng đang xây dựng một mô hình tổ chức xã hội khác. Vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Trong cuộc hành trình này, tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình, học hỏi được rằng làm thế nào có thể tạo thêm những ảnh hưởng đến xã hội. Tôi cảm nhận rõ hơn về năng lực bản thân để tiếp tục thực hiện các dự án của mình. Nhưng đây cũng là một cuộc hành trình đầy khó khăn và thử thách. Và tôi cũng vẫn đang học hỏi hàng ngày.
But of course, it's very hard journeys along the way as well. And it's also very can be a very lonely journey as well.
Cảm ơn Huy Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Why we are here.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.